căn bản đại thừa. Mà quý vị nghe cái câu chuyện vừa rồi, quý vị không có cảm được một chút nào hết đó. Thấy là một sự thất bại. Nhưng mà khi mà mình hiểu cái con đường tu tập của một con người đối với đạo Phật là để thành Phật, mà cái con đường mà đi để thành Phật như vậy á, nó lâu dài kinh khủng, và không phải là chỉ có một cái cách thức duy nhất, đó là xuất gia. Một con người mà chưa từng làm tất cả mọi điều thiện, người đó chưa đủ yếu tố để thành Phật. Mà tất cả điều thiện, hỏi quý vị, quý thầy ngồi trên này để cho quý vị cúng dường, đó là một điều thiện, bởi vì nhờ vậy quý vị có công đức. Nhưng mà quý thầy làm được cái công đức là để cho mình được cúng dường, nhưng mà quý thầy chưa làm cái công đức cúng dường, thì kiếp sau quý thầy phải đi làm. Mà muốn làm công đức cúng dường đó thì phải ở đời sống tại gia. Trong cái đời sống tại gia nó có vô lượng cái điều thiện cần phải làm. Tại sao lại phải làm tất cả mọi điều thiện? Bởi vì điều thiện nào nó cũng là làm lợi ích cho người khác hết á, nó mới được kêu là điều thiện. Mà một vị muốn thành Phật, một vị Bồ Tát muốn thành Phật là vị Bồ Tát đó, cái thiện nào, tức là cái sự việc làm lợi ích nào cho người ta, mình cũng đã thành tựu hết rồi, đã làm xong hết rồi, mình mới đủ cái công đức để thành Phật. Cho nên một cái con người đi tu con đường thành Phật, đời sống nào mình cũng phải có mặt hết, cũng phải ở trong đó, ở trong đời sống nào cũng phải làm thiện. Trong đời sống của một tên ăn cướp, nó cũng có sự thiện ở trong đó nữa. Một tên ăn cướp, và nhiều lúc nó cũng có cái thiện của nó. Bởi vì tại sao? Bởi vì một tâm mà cướp của như vậy, một tâm ăn cướp như vậy đó, thì nó chỉ có lấy chứ nó không cho. Nhưng mà có thể nó cho, có thể nó cho. Và một tên ăn cướp, một cái tên dữ dằn, thì nó phải ích kỷ chứ. Nhưng mà có nhiều tên ăn cướp nó cũng rất thương đồng bạn. Ở nơi nào, bất cứ làm một điều gì ích lợi cho chúng sinh. Chữ chúng sinh là cái chữ người khác, tha nhân, vô điều kiện. Miễn là người khác mình, chứ không phải là người tốt, không có cái điều kiện người tốt trong đó. Làm lợi ích cho chúng sinh, cái nguyện của Bồ Tát, cái chữ chúng sinh nó là nói cho tất cả muôn loài và không có điều kiện. Khi mà chúng ta có một điều kiện nào đó, ta bảo chứ sở dĩ tôi giúp người này bởi vì anh ta tốt, còn cái thằng kia là tôi phải kêu cảnh sát bắt, chứ đừng nói là tôi giúp. Thì như vậy đó, cho chúng ta biết là vậy. Thành ra mình biết là có câu chuyện mà tiền thân, một tiền thân này đó, nào đó của ngài An Luật, An Luật là ăn cướp, mới bị truy nã, chạy trốn gần chết, rồi chui vào một cái tháp trốn, nhờ chui vào tháp mới thoát. Tại vì người ta không có, người ta kính trọng tháp, thành ra người ta đâu có vào tháp mà lục. Thế rồi á, đến khi người ta đi mất rồi á, thì tên ăn cướp đó mới mò, mới định ra, thì nhìn lại trong tháp, thấy người ta cúng dường rất nhiều đồ quý, lại định ăn cắp nữa, lại định vét hết một chầu nữa. Vét hết như vậy rồi, xách lên vai định đi á, thì bỗng nghĩ lại, nghĩ lại bảo chứ người ta bỏ tất cả những cái mồ hôi nước mắt, người ta mới có được những cái đồ vật như vậy, có những thực phẩm như vậy, người ta còn đem lên cúng, cúng dường cho Phật nữa. Mình cả đời chỉ làm ác, chẳng làm một điều thiện, chẳng bao giờ biết cúng dường, biết nghĩ đến bậc thánh hết, mà nay còn vét những cái đồ đó đi nữa. Cho nên vừa nghĩ lại như vậy mới bỏ trở lại. bỏ trở lại thì tức thời tâm thiện nó nảy sinh, mới thấy cái đèn của Đức Phật, đèn bàn thờ cúng dường Phật nó bị tim của nó bị cháy và nó bị gần hết, nó luôn sắp tắt rồi đó. Thì cái tên cướp mới lấy cái mũi tên mới khều cho nó sáng trở lại. Nhờ cái nhân duyên, cái nhân duyên đó là cái nhân duyên về sau này ngài A Na Luật có thiên nhãn thông. Thành ra ở trong đạo Phật nhìn thấy cái liên hệ nhân duyên nó phức tạp đó, cho nên vấn đề Đức Phật đối xử với chúng sinh nó rất là đặc biệt, mình khó hiểu lắm. Như là câu chuyện mà Đức Phật cho cái anh chàng say mà thọ giới thành ông thầy tu, cạo đầu cho thành ông thầy tu luôn, thì ngay đệ tử Phật cũng không hiểu nữa. Một cái anh chàng mà tối ngày là thấy thầy tu đâu là chửi đó, mà ghét thầy tu, mà đi đâu cũng tuyên truyền, ghét lắm, ghét từ Phật trở xuống, mà ghét quá cho nên trời phạt sao không biết. Hôm nó uống rượu say nhưng đến xin Phật xuất gia, Phật bèn cho xuất gia thọ giới hết. Khi tỉnh cơn say dậy, nằm dưới gốc cây tỉnh dậy, thấy đầu tròn áo vuông, hoàng hồn hoàng vía, vứt y áo bỏ chạy, la om sòm hết. Chư Tăng ngạc nhiên hỏi Phật tại sao Phật làm. Phật bảo cái anh chàng này chỉ trong cái lúc say nó mới có cái nhân duyên để xuất gia thôi. Cho nên mình thấy ở đâu nó cũng có thể rất bất ngờ, nó có một nhân duyên rất đặc biệt. Thành ra nếu mà không cho anh chàng này xuất gia trong cái lúc say là không có cơ hội nào để cho xuất gia nữa hết. Thành ra xuất gia như vậy là gieo nhân duyên như vậy. Thế nên mình mới biết là Đức Phật đối xử rất đặc biệt, mình khó hiểu lắm. Chính là những cái chỗ đó mà cho mình thấy như vậy. Ở đấy cho nên trong đạo Phật cho mình biết rằng là cái nhân duyên nó phức tạp vô cùng này. Và tóm lại thì biết rằng là bản thể của tất cả do không như vậy mà nó, cái nhân duyên nó hiển hiện ra trong khắp mọi nơi, khắp mọi chỗ, bất cứ pháp nào. Nếu mà nó có thì nó phải sẵn có rồi. Nếu đạo của mình là một cái pháp nó có, mình cần phải đến đây học nữa. Mà nếu mà nó tự nhiên thì nó đã có từ lâu rồi. Mà nếu nó có thì nó phải sẵn có rồi. Và mình đến đây học nó là một trong những cái nhân duyên. Trong những cái nhân duyên vậy rồi từ từ cái đạo nó mới hiển hiện ra. Thì nó hiển hiện là do nhân duyên. Do nhân duyên cho nên khi mà mình giữ những cái nhân duyên mà giữ cái đạo đó, mà nếu nó không vững chắc một cái thì cái đạo nó thối thất. Như vậy chứng tỏ là cái đạo nó là tính không. Mà khi mình học đạo thì cái đạo nó lại thành một cái nhân duyên để nó làm giảm một cái tính xấu nào của mình. Thì cái tính xấu đó nó giảm được chứng tỏ nó không có. Thể nó không có. Nó chỉ là một số nhân duyên. Cũng như là mình lấy nước lọc về rồi mình cho sữa và mình khuấy lên thì do nhân duyên cho nên nó thành màu trắng. Mình đổ cà phê vào nữa thì cái màu trắng từ từ nó chuyển đi, nó thành một màu cà phê sữa. Thì cũng như vậy, đâu có cái gì mà nó thực có để mà nó không biến chuyển gì hết, mà chẳng qua nó do nhân duyên. Cái màu trắng, màu trong, màu trắng, màu gì nó cũng do nhân duyên. Cho nên hễ nhân duyên chuyển một cái nó chuyển. Vì vậy mà trong đạo Phật thấy cái chân lý không nó có mặt khắp mọi nơi. Mai mốt mình giác ngộ là giác ngộ ra cái gì vậy? Hiện giờ mình bảo mình vô minh, rồi mình mới tu, tức là nhân duyên. Mình tu, mình học, rồi mình đi nhập thất, mình đầy nọ, rồi cho đến xuất gia, tất cả cái đó là nhân duyên. Nhân duyên cho đến khi mình giác. Giác ngộ là giác ngộ cái gì? Giác ngộ ra, à té ra là tất cả là không. Từ ngay cái lúc mà mình mới bắt đầu đi học Phật Pháp, đó đã là tính không rồi. Chứ chưa phải đến lúc giác ngộ nó mới là không. Thành ra nó là chân lý của tất cả. Thành ra chính vì vậy đó mà giác ngộ cũng là không, Phật cũng là không, mà phiền não cũng là không, dâm dục cũng là không. Cho nên khi mà một vị mà giác ngộ ra rồi á, vị đó phải áp dụng cái chân lý của mình. nó có hai con đường để đi sau khi mình phát triển được cái trí huệ đó.